SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, vấn đề về nhân quyền, vấn đề về dân chủ và những phong trào dân chủ trong nước tại Việt Nam thì trong thời gian vừa qua đã có rất là nhiều những sự kiện diễn ra và bên cạnh đó cũng có rất là nhiều những phiên tòa xét xử những nhà hoạt động nhân quyền, những tù nhân lương tâm. Trong khi đó thì từ bên ngoài, từ vấn đề góc độ ngoại giao thì kể cả Hoa Kỳ lẫn Úc cũng đã có những cái cuộc tiếp xúc, những cuộc đối thoại nhân quyền với chính quyền Việt Nam trong suốt nhiều năm vừa qua. Tuy nhiên, thực tế cái kết quả mang lại thì không phải lúc nào cũng được như mong muốn. Thế nhưng, những cái hoạt động như thế không bao giờ là thiếu ý nghĩa cả. Và liên quan đến các sự kiện đó, ngày hôm nay chúng tôi rất là trân trọng giới thiệu đến quý vị ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu. Xin kính chào ông Nguyễn Văn Bon ạ.
Dạ, xin kính chào anh Xuân Ngọc và xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán giả của đài SBS Radio.
Thưa ông Bon, chúng tôi được biết rằng là vừa mới diễn ra một cái sự kiện có thể là thu hút rất là nhiều sự quan tâm của bà con đồng hương, đặc biệt với những người quan tâm đến vận mệnh đất nước. Đó là hội đàm về đối thoại nhân quyền tại Canberra ngày 17 tháng 7 năm 2018 và đại diện của Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang cùng với các tiểu bang, rồi là các tổ chức đấu tranh nhân quyền, các cái tổ chức mà hoạt động về xã hội nhân sự đã cùng có mặt tại Canberra để tham gia sự kiện này. Có lẽ đầu tiên là trưởng đoàn, xin ông cho biết đôi nét về cái sự kiện đáng chú ý này ạ.
Dạ thưa anh, là cái bắt đầu từ năm 2002 cho đến năm nay, đây là một cái cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai cái chính phủ với nhau, tức là Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam, tức là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với lại đó là nước Úc của chúng ta. Thì đây là cái cuộc đối thoại lần thứ 15 từ năm 2002 cho đến bây giờ. Thì trước khi cái cuộc đối thoại này xảy ra ở Hà Nội vào ngày 28 tháng 8 sắp tới đây, thì chính phủ Úc thông thường lệ đó thì họ có cái consultation process, tức là họ có cái buổi để mà lấy ý kiến, cũng giống như là nhận những cái sự phê bình trong cái buổi họp đó như thế này. Kính thưa anh, thì trong cái buổi họp đó như thế này đó thì nó có sự tham dự của rất là nhiều, ở trong đó có cộng đồng của chúng ta, cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu, gồm có liên bang, tiểu bang, lãnh thổ có mặt ở tại hôm qua. Thì ở trong cái phiên họp này thì cũng có những cái tổ chức, thí dụ như Human Rights Watch hay là Amnesty International, và cũng có rất là nhiều luật sư người Úc họ cũng có mặt ở tại đó để họ đặt vấn đề. Tôi cũng nhận thấy bên cạnh đó có Voice và Việt Tân cũng có đại diện ở tại nơi đó, kính thưa anh. Tuy nhiên khi mà gặp giống như vậy đó thì cộng đồng của chúng ta đã có nộp một cái submission lên cho chính phủ rồi, và ngày hôm đó chúng ta chỉ đơn thuần là chỉ thảo luận với nhau, nhưng chúng tôi cũng tóm tắt được cái bản mà chúng ta đã nộp lên cho chính phủ trong cái ngày hôm qua. Thì thông thường khi mà chúng ta đi vào cái buổi họp mà nó rộng lớn, nó giống như vậy đó, thì cộng đồng làm có những cái cuộc họp riêng ở bên lề, nó quan trọng hơn, thì nó liên quan tới đường hướng của cộng đồng trong cái vấn đề ngoại vận, nó liên quan tới đường hướng của cộng đồng trong cái vấn đề quan tâm. Thì giống như cái lời mà anh đã giới thiệu, thì trong cái ngày tháng qua, gần đặc biệt là gần đây nhất, là từ cái vấn đề mà đặc khu 99 năm, mà cái luật đặc khu mà Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam muốn cho thuê 99 năm đó, thì đã bị đồng bào của chúng ta bị bắt rất là nhiều. Thì những cái việc này cũng đã trình bày một cách rất là cặn kẽ ở trong những cái phiên họp đầu tiên, kính thưa anh. Và cái phiên họp thứ hai chúng tôi cũng tiếp tục đem những cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam để trình bày, và tất cả mọi người ở đó đều được nghe. Thật sự thì tôi cũng rất là vui và biết được đó là những cái tổ chức mà người Úc người ta hoạt động, người ta biết rất rõ về những cái chi tiết mà đang xảy ra tại Việt Nam đến ngày hôm nay, kính thưa anh. Đây là những người Úc tôi đang nói. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái sự mà đàn áp của Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam hiện đang xảy ra đó, đây là một cái vấn đề họ cần phải suy nghĩ lại. Vì cái việc của họ làm đó nó không có giấu được ai cả. Họ nghĩ rằng nó chỉ nằm ở trong cộng đồng của chúng ta mà thôi. Cho nên, nhưng tôi nghĩ rằng họ sai. Vì ngay cả những cái cộng đồng chánh mạch, những cái tổ chức mà có mặt ngày hôm qua, họ không phải là người Việt của mình, kính thưa, mà họ hiểu rất là rõ, kính thưa.
Vâng, nhắc tới những vụ đàn áp trong thời gian qua thì không thể không nhắc tới những người bất đồng chính kiến, những người tù nhân lương tâm. Thì không biết về những cái nhân vật này, cái đối tượng này thì cộng đồng người Việt tự do liên bang có đề cập tới với DFAT hay không, tới từng trường hợp của họ hay không? Bởi vì chúng ta cũng thấy rồi, ở bên Mỹ thì chính giới Mỹ cũng đã có những sự can thiệp nhất định, và không ít những nhà bất đồng chính kiến, những nhân vật đấu tranh trong nước đã được đưa qua Hoa Kỳ. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy là, như ông cho biết là 15 lần đối thoại nhân quyền giữa nước Úc với cả chính quyền Hà Nội, nhưng mà đến bây giờ thì có vẻ cũng chưa thấy có nhân vật nào mà được quan tâm và đưa qua Úc, thưa ông?
Kính thưa anh, cái câu hỏi đó cũng đã được đặt ra với lại ở bên Bộ Ngoại giao ngày hôm qua. Tại vì cái công việc này là cái công việc của Bộ Ngoại giao Úc, và cộng đồng của chúng ta đã lên tiếng quan tâm về cái việc này rất là nhiều trong nhiều năm qua. Lý do là tại vì chúng tôi cho rằng đây là cái tiền thuế của dân, mà quý vị làm cái công việc mà nó không có hệ có kết quả giống như vậy thì quý vị nên suy xét lại. Cái câu trả lời của Bộ Ngoại giao là chúng tôi lúc nào cũng có những cái mẫu đối thoại rất là thẳng thắn, can thiệp vào cái vấn đề nhân quyền. Đây không phải là cái vấn đề tình hình can thiệp nội bộ, để tôi trình bày chút xíu nữa để cho quý khán giả được rõ.
Vâng.
Đây không phải là cái vấn đề can thiệp vào cái vấn đề nội bộ của Việt Nam. Như anh và quý khán giả đã biết đó, là vào ngày 15 tây tháng 3 năm 2008 vừa qua, đó là Thủ tướng Úc cũng giống như là Thủ tướng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký vào một cái hiệp ước, đó là trở thành nước Úc và nước Việt Nam trở thành cái strategic partner.
Vâng, đối tác đó, quan hệ chiến lược đấy.
Đó, đúng rồi. Thì khi mà họ ký vào cái đó, đó thì họ phải có bổn phận là phải tuân theo những cái luật lệ của Liên Hiệp Quốc, cũng giống như là những cái luật lệ của thế giới, kính thưa anh. Ở trong đó cái bổn phận của những cái thành viên mà khi ký vào trong đó, đó là cái bổn phận human rights, tức là nhân quyền, là một trong những cái điều kiện cơ bản mà họ cần phải có được, kính thưa anh. Cho nên khi mà ký vào trong đó rồi thì nước Úc có quyền nhắc nhở, hoặc là nhắc nhở cái bổn phận của Việt Nam là phải tuân thủ cho nó đúng theo cái lời cam kết của họ đã ký vào.
Vâng.
Cho nên đây là cái việc mà họ đã ký vào, và bây giờ chúng ta để áp dụng để mà kêu họ làm cho nó đúng cái việc mà họ đã làm, kính thưa anh. Thì anh nói rất là đúng, cộng đồng cũng đã nói rất là rõ, đó là từ năm 2002 cho đến cái dòng thứ 14 đó, thì nó có những cái tiến triển nhưng mà nó hạn hẹp thôi. Mà ngược lại nhiều khi đó là nó càng ngày nó càng đi ngược lại nữa, nó tệ hại hơn nữa. Cho nên chúng tôi muốn thấy đó là có những cái vấn đề nó thay đổi, nó thay đổi hơn trong cái việc mà tôn giáo, thay đổi hơn trong những cái việc mà nhân quyền về ví dụ như ở bên những cái báo chí, tự do báo chí, thì đó là những cái việc mà chúng tôi đã đề cập rất là rõ, kính thưa anh. Chúng tôi đưa ra và chúng tôi yêu cầu phải quan tâm, thì đó là cái việc mà chúng tôi đã làm.
Vâng, và khi mà đưa ra những cái yêu cầu như vậy, trao đổi qua lại thì chung chung như vậy, nhưng mà chắc là bên phía cộng đồng cũng không thể nào nói chung chung và đi vào con số cụ thể. Không biết là bên phía ông Nguyễn Văn Bon có nhắc tới con số cụ thể, cái số lượng mà xem xét các cái trường hợp mà tị nạn từ Việt Nam qua theo diện ví dụ tù nhân chính trị chẳng hạn.
Cái chuyện tù nhân lương tị thì chúng tôi có trong cái submission có nói rất là rõ, đó là cái hình thức mà cộng sản áp dụng, đó là đánh đập và để torture, tức là khi mà dịch ra tiếng Việt có phải là tra tấn, đúng không? Tức là để làm giống như vậy, để mà bắt những người đã bất đồng chính kiến để đưa vào tù. Thì họ làm cái điều đó để họ buộc những người này công nhận cái lỗi của họ, công nhận cái tội của họ. Cái thứ hai đó là để đưa họ vào tù. Thì chúng ta thấy có hàng trăm cái vụ, thật sự những cái list chúng tôi đã có và chúng tôi sẵn sàng để provide cho họ, nhưng mà chúng ta thấy là có hàng trăm vị. Thì chúng tôi có nói đó là đặc biệt là cái case mà nó quan trọng nhất, đó là cái luật sư Nguyễn Văn Đài có qua bên Đức, đưa thẳng qua bên Đức, tức là sau khi trả đó là đưa thẳng qua bên Đức. Thì những cái case mà can dự trực tiếp giống như vậy, từng case á, thì từng vụ giống như vậy đó, thì chính phủ Úc cũng giống như là những nước khác nên tiếp tục làm. Thì tôi thấy rằng cái điều đó nó rất là tốt. Tuy nhiên còn cái việc mà đánh đập mà nó điển hình nhất á, chúng tôi có đưa ra cái thí dụ của anh William Nguyễn, đó là một cái người ngoại quốc mà quốc tịch Mỹ đã bị đánh đập một cách torture, một cách rất là dã man ở trên đường phố và đã chụp những cái cảnh nó giống như vậy. Tuy nhiên khi mà chúng ta đưa vào cái submission thì chúng ta không chỉ đơn thuần nói rằng anh nên can thiệp vào cái vụ A, nên can thiệp vào cái vụ B và bỏ cái vụ C, nó không phải nó giống như vậy. Chúng ta chỉ đưa vào là nó rất là chung nó cụ thể và nó có thể là nó giúp đỡ được trong những cái vị và tù nhân lương tâm. Đương nhiên từng case chúng tôi vẫn đề nghị là họ vẫn tiếp tục, nhưng chúng tôi có đưa ra một cái thì chỉ partner khi mà đã nói đó là đối tác chiến lược, giống như anh đã nói lúc nãy đó. Thì tại sao khi Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đến nước Úc này gặp với Thủ tướng Úc vào tháng 3, liền sau đó đó vào tháng 4 là họ lại có một cái phiên tòa phải nói rất là đưa những cái án rất là khắt khe cho những 6 vị tù nhân chính trị, đó là 6 đến 66 năm tù. Yeah. Đây có phải là một cái tác tay đó với Thủ tướng Úc hay không? Thì cái câu này cũng đã được đặt ra ngày hôm qua, kính thưa anh Trương Ngọc, thì họ không có trả lời được, họ có vẻ rất là lúng túng. Đó thì tuy nhiên cái đó là cái bổn phận của chúng ta phải đem những cái sự thật để mà đặt cái câu hỏi ở trong đó. Mà có rất nhiều người Úc họ hỏi những cái câu phải nói đó là rất là đi vào đề tài. Dạ. Và chúng tôi cho rằng nó giúp được trong cái vấn đề đối thoại nhân quyền này. Chúng tôi xin một lần nữa nhắc lại, cái vấn đề đối thoại nhân quyền này là của chính phủ Úc đối với là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là cái chủ cộng đồng của chúng ta, kính thưa.
Vâng, và đối thoại nhân quyền thì không thể thiếu được cái nhân quyền trong cái việc mà chia sẻ thông tin hay là tự do biểu đạt cái thông tin của mình. Mà bây giờ là trên mạng xã hội, trên Facebook, trên các cái mạng xã hội khác nhau. Và rõ ràng luật an ninh mạng là vấn đề.
Chúng tôi cũng có đề cập tới cái luật an ninh mạng ngày hôm qua. Và đặc biệt chúng tôi có đặt một câu hỏi đó là ok, mọi hàng năm đó là đều có cái vấn đề mà đối thoại giống như thế này. Mà trước khi đối thoại thì chính phủ Úc lại là có những cái cuộc họp mặt như thế này để mà chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta, nhận lấy những ý kiến. Thì tôi muốn đặt lại là tại Việt Nam đó, có cái cuộc mà nó giống như thế này hay không, nhận lấy ý kiến hay không? Mà nếu có đó thì có những cái cơ quan, ví dụ như tổ chức ân xá quốc tế hay là tổ chức nhân quyền quốc tế và tổ chức mà báo chí không biên giới có mặt hay không? Thì cái ông chủ tọa ông ấy cười, ông nói là anh biết câu hỏi đó rồi, sao anh còn hỏi nữa? Anh biết câu trả lời rồi, sao anh còn hỏi nữa? Đó, nhưng mà nó nói lên cái điều gì anh Sơn Ngọc và quý vị, đó là ở một cái xứ sở tự do nó giống như thế này, thì khi đối thoại nhân quyền đó là mọi người có quyền tham gia vào trong đó, còn một cái xứ sở mà bị bưng bích đó, thì nhân quyền không có đó, thì họ sợ đối diện với lại những cái tổ chức, sợ đối diện với lại những cái câu hỏi mà có thể họ trả lời không được, kính thưa anh, và tôi chắc chắn là họ sẽ không trả lời được. Còn cái vấn đề cyber security á, thì chúng tôi cũng đã nói rất là rõ là đây là một cái luật đã được pass, tức là đã được thông qua ngày 12 tháng 6 vừa qua. Và đặc biệt đó là trong cái lúc mà họ đưa ra cái dự luật mà cho mướn ba cái vị trí mà phải nói đó là chiến lược đặc khu 99 năm đó, thì áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên á, chúng tôi nghĩ rằng nó rất là nguy hiểm, vì tất cả những cái tổ chức, thí dụ như là tổ chức nhân quyền, tổ chức ân xá quốc tế, tổ chức mà ở bên những người quý vị mà trong các cơ quan business hay là về technology, họ cũng đã tỏ vẻ rất là quan tâm về cái việc này. Thì chúng tôi đưa ra cái đề nghị thì chính phủ Úc nên làm việc và đề nghị đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải bỏ cái đạo luật này đó, vì nó vi phạm một cách rất là trầm trọng. Ngay cả thí dụ như những vị mà làm thương mại, chỉ đơn thuần làm thương mại thôi, nhưng mà tất cả những cái tài liệu có thể được nhà cầm quyền để rơi vào tay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bất cứ lúc nào, thì khi họ control mạng lưới online đó, cái platform online của họ đó, thì tất cả những cái nội dung ở trong đó đều được censor và được kiểm chứng và được kiểm soát rất là kỹ, thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề mậu dịch của người ta, đúng không thưa anh? Cho nên tôi chỉ đưa ra một cái thí dụ nó đơn giản là giống như vậy thôi, đó là chưa nói tới những cái việc mà họ đàn áp dân của mình rồi họ bưng bít thông tin, đó là chúng tôi chưa có nói tới những cái việc đó. Nhưng ở trong cái submission, tức là những cái bài mà gửi lên cho chính phủ Úc ở đây, chúng tôi nói rất là rõ. À, nếu mà cần chúng tôi có thể gửi nguyên cái bài đó ra đến với lại các cơ quan để mà chúng ta có thể rõ luôn là kính thưa anh.
Vâng, rất là công khai những cái thông tin như vậy. Và trong tương lai chắc chắn là cộng đồng người Việt tự do liên bang cũng sẽ còn tiếp tục với cái sứ mệnh của mình trong những công việc như thế này. Rất là cảm ơn ông Nguyễn Văn Bon đã dành thời gian quý báu cho chương trình của SBS Radio tối nay ạ.
Dạ, xin cảm ơn Thương Ngọc rất là nhiều. Thì chắc chắn là trong tương lai nếu có cơ hội thì chúng tôi cũng sẽ đến với quý đài để trình bày đến đồng bào của chúng ta. Chắc chắn là thưa với anh là trong cái vấn đề vận động đồng bào ở trong nước vận động để bảo vệ đất nước của chúng ta, toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải, thì trong cái dịp này tôi chắc chắn là sẽ bị đàn áp và sẽ bị đánh đập và sẽ bị những người đấu tranh sẽ bị bắt một cách vô cớ. Thì chúng tôi sẽ làm việc nhiều hơn nữa với Bộ Ngoại giao. Đáng lẽ ra kỳ này chúng tôi còn muốn làm những cuộc hẹn gặp với lại Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nữa, nhưng mà chúng tôi vì cái quốc hội không có nhóm cho nên cái sự hiện diện của bà Bộ trưởng không có mặt ở tại tham gia, kính thưa anh. Có lẽ vào khi khác chúng ta sẽ trình bày rõ hơn. Cho nên chúng tôi qua cái làn sóng này cũng xin nhắn gửi với lại đồng bào ở trong nước, đó là quý vị làm những cái việc mà bảo vệ tiền đồ của Tổ quốc và dân tộc thì chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong cái bổn phận của mình để mà hỗ trợ quý vị qua cái vấn đề vận động ngoại vận ở tại nước Úc này, kính thưa anh.
Tới đây mỗi ngày một câu chuyện cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.